theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 18 tháng 12, Chúa Nhật thứ tư mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 4. Các tín biểu phần tiếp theo. Sách giáo lý này trình bày đức tin theo tín biểu của các tông đồ, vì bản này có thể nói được là giáo lý Roma cổ xưa nhất. Tuy nhiên, phần trình bày sẽ được bổ túc bằng cách thường xuyên tham chiếu tín biểu Nicea Constantinopoli, vì bản này thường rõ ràng và chi tiết hơn. Cũng như trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, khi trọn cuộc sống của chúng ta được ủy thác cho quy luật đạo lý, chúng ta hãy đón nhận tín biểu để nhờ đó chúng ta được sống. Khi đọc kinh Tin Kính với lòng tin, chúng ta được hiệp thông với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và cũng được hiệp thông với Hội Thánh Phổ Quát là người lưu truyền đức tin cho chúng ta và chính trong lòng Hội Thánh mà chúng ta tin. Thánh Ambrosio đã nói, tín biểu là dấu ấn thiêng liêng, là điều chúng ta tâm niệm và như là người canh giữ luôn hiện diện, chắc chắn đó là kho tàng của linh hồn chúng ta. Trích giáo lý Hội Thánh Công Giáo, các số 196 và 197. 19. Thứ hai. 20. Thứ ba. 21. Thứ tư. Thánh Phêrô Canisio, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. 22. Thứ năm. 23. Thứ sáu. Thánh Gioan Keti, linh mục. 24. Thứ bảy. Mùa Giáng sinh. Sau việc cử hành hàng năm mầu nhiệm vượt qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người, đó là mùa Giáng sinh. Buổi chiều, Thánh lễ vọng Giáng sinh. Lưu ý, trong lễ vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ bởi phép Chúa Thánh Thần và đã làm người thì bái gối. 25 tháng 12, Chúa Nhật, Chúa Giáng sinh, lễ trọng với tuần Bát Nhật, lễ buộc, lễ cầu cho giáo dân. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ tư mùa vọng 5B.
Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Nhật thứ tư cuối cùng của mùa vọng, Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm một khuôn mặt, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Kính mừng hôm nay trình bày cho chúng ta biến cố truyền tin. Mẹ đã đáp lại tiếng xin vâng của Chúa. Lời xin vâng của mẹ đã mở ra cho đấng cứu độ vào trần gian. trong tâm tình của những ngày chuẩn bị đại lễ Giáng sinh, chúng ta hãy học tập nơi gương của mẹ Maria, biết nói lên tiếng xin vâng trong từng biến cố của cuộc đời mình. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm xin lỗi Chúa để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh cả Thiên Thần, cả Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin mà cho chúng con biết thật Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đồ ơn thánh đầy lòng chúng con, để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa cùng cho chúng con được sống lại hiền vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách thứ hai, các vua. Khi ấy vua David ngự trong đền, và khi Chúa cho ông được bằng yên tư bề, khỏi mọi quân thù chung quanh, thì vua nói với tiên tri Na-than rằng, ông thấy không? Ta ở trong nhà làm bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Chúa thì để ở trong lều bằng da ư. Na-than trả lời với vua rằng, điều vua nghĩ trong lòng, vua hãy đi thực hiện. Vì xảy ra đêm ấy có lời Chúa phán cùng Na-than rằng, hãy phán với David tôi tớ ta rằng, Chúa phán thế này. Có phải ngươi sẽ xây cất cho ta một ngôi nhà để ở chăng? Ta đã đem ngươi ra khỏi đồi cỏ lúc ngươi còn theo sau đoàn chiên, để ngươi trở nên thủ lãnh Israel dân ta, và ta ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Ta sẽ tiêu diệt mọi quân thù trước mặt ngươi, và ta sẽ làm cho danh ngươi nên cao trọng, như danh các bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ đặt chỉ một nơi cho Israel dân ta, và ta sẽ vun trồng nó tại đó. Nó sẽ ở đó và sẽ không còn bị khuấy rối nữa. Con cái sự dữ sẽ không còn đến đàn áp nó như xưa nữa, như ngày ta thiết lập các vị thẩm phán trên Israel dân ta. Ta sẽ cho ngươi được bằng yên khỏi mọi quân thù. Và Chúa phán trước cho ngươi biết là Chúa sẽ tạo lập cho ngươi một nhà. Nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt ta. Ngôi báo ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Qua mọi thế hệ miệng tôi loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đã phán, tình thương của ta đứng vững muôn đời. Trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín.
Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.
Ta đã ký minh ước cùng người ta tuyển lựa, ta đã thầy cùng David là tôi tớ của ta rằng, cho tới muôn đời ta bảo tồn miêu duệ của ngươi, và ta thiết lập ngay bao ngươi qua muôn thế hệ.
Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.
Chính người sẽ thưa cùng ta, Chúa là cha tôi, là Thiên Chúa, là đa tàng cứu độ của tôi. Đời đời ta sẽ dành cho người lòng sủng ái, và lời ước ta ký với người sẽ được mãi mãi duy trì.
Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, kính chúc Đấng có quyền năng làm cho anh em được vững vàng theo phúc âm tôi loan truyền và lời giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô theo mặc khải mầu nhiệm được giữ kín từ đời đời, nhưng nay được tỏ bày và nhờ các tiên tri ghi chép theo lệnh của Thiên Chúa hằng hữu, được thông tri cho các dân ngoại để dẫn đưa họ về vâng phục đức tin. Kính chúc Thiên Chúa Đấng khôn ngoan độc nhất, nhờ Chúa Giêsu Kitô, kính chúc người vinh quang muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đứng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp, và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền Đứng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, đứng trinh nữ sinh ra sẽ là đứng thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave, chị họ trinh nữ, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng. Người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng Chủ nhật tuần trước, giáo hội cho chúng ta thấy khuôn mặt của Gioan Tẩy Giả, khuôn mặt cuối cùng trong Chủ nhật mùa vọng. Giáo hội muốn trình bày cho chúng ta đó là Đức Trinh Nữ Maria. Tin mừng trình bày cho chúng ta khung cảnh của ngày truyền tin. Điểm nổi bật trong tin mừng hôm nay là lời xin vâng của mẹ đối với thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa. Mẹ đã thưa với thiên thần: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Lời xin vâng có tính cách phó thác, dấn thân vào một chương trình đầy những điều mới lạ, vượt trên mọi dự đoán. Có thể nói, lời xin vâng của mẹ thật quyết liệt, đã xoay chuyển toàn bộ cuộc đời của mẹ. Vì chỉ ít lâu sau lời xin vâng ấy, mẹ đã đau khổ rất nhiều. Trước hết là thái độ nghi ngờ của Thánh Giuse khi mẹ mang thai. Thế nhưng, vì đã tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa, nên mẹ giữ sự thinh lặng, và chính Thiên Chúa sẽ làm sáng tỏ vấn đề để giúp cho Thánh Giuse được hiểu. Kế đó là trong lúc mẹ và Thánh Giuse chuẩn bị ngày Chúa Giêsu chào đời tại Nazareth, thì lại xảy đến những khó khăn khác. Với lệnh truyền của hoàng đế, mẹ phải xuống Bethlehem để đăng ký hộ khẩu, và rồi Chúa Giêsu đã phải sinh ra trong cảnh nghèo túng, nơi máng cỏ đêm đông. Mọi biến cố trong cuộc đời của mẹ đều kèm theo lời xin vâng để đáp lại thánh ý của Thiên Chúa. Trong từng giây phút và trong từng sự kiện suốt cuộc đời, mẹ đã không ngừng xin vâng trước ý định nhiệm màu của Thiên Chúa và thực hiện một cách trọn vẹn ý định ấy. Và đỉnh cao của lời xin vâng đó là khổ đau thập giá. Như lời cụ già Simeon đã từng tiên báo, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Ở đỉnh đồi Canvê, mẹ đã chứng kiến cảnh tượng quân lính đóng đinh Chúa. Mẹ đã đứng lặng dưới chân thập giá để chứng tỏ rằng mẹ luôn kết hiệp với Chúa, chia sẻ với Chúa. Và như vậy, mẹ đã đi đến tận cùng của lời xin vâng. Đúng thế, mẹ luôn kết hiệp với Chúa và chia sẻ những khổ đau Chúa phải chịu. Mẹ đã lắng nghe, ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng từng biến cố Chúa gửi đến trong đời. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã có thái độ nào trong những giờ phút đau khổ và cay đắng? Chúng ta đã phản ứng ra sao trước thánh ý của Thiên Chúa? Tôi nhớ có một lần, một bà mẹ đã kể chuyện cho tôi về câu chuyện của gia đình bà. Bà nói, hai vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm. Chúng tôi sinh được 2 cô con gái bụ bẫm và xinh xắn. Thế rồi một buổi sáng nọ, khi vừa dứt những lời nguyện đầu ngày cho Chúa, hai chúng tôi chuẩn bị đưa con đến trường, thì bỗng dưng, anh ấy lên cơn nhồi máu cơ tim, và chỉ 5 phút sau, anh đã ra đi vĩnh viễn, để lại cho tôi 2 đứa con thơ. Tôi đã liệt đi trong đau đớn, và tôi đã hỏi Chúa rất nhiều. Lạy Chúa, tại sao lại là như thế? Rồi cuộc sống cũng dần trôi nhanh. Dần dần, tôi cũng đón nhận được thánh ý Chúa. Bé gái lớn giờ đây 17 tuổi, tôi ngày đêm mong ngóng con lớn học hành thành tài để đỡ đần tôi lúc cô đơn và tuổi già sắp đến. Rồi không ngờ, một ngày, bác sĩ đã kết luận con gái tôi bị hở van tim. Tình trạng sức khỏe của con tôi rất đáng báo động. Không còn nỗi đau nào hơn thế. Tôi đau đớn quằn quại và thưa lên với Chúa. Lạy Chúa, tại sao lại như thế? Tại sao lại là con của con? Tại sao một đứa bé mất cha rất sớm lại chịu nỗi đau khổ này? Tại sao? Đó là những câu hỏi tôi đã thưa lên với Chúa trong nỗi hoang mang và tuyệt vọng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước những nỗi đau khổ trong cuộc đời, chúng ta đã có những thái độ nào đối với Chúa? Mẹ Maria đã thưa xin vâng, và với lời xin vâng ấy, con Thiên Chúa đã đi vào trần gian. Kèm theo lời xin vâng là chuỗi dài những khổ đau Chúa gửi đến trong cuộc đời của mẹ. Mẹ đã đón nhận tất cả những điều ấy như một ơn ban. Nhờ đó, mẹ đã thông phần vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mỗi người tín hữu chúng ta, khi đón nhận Chúa, cũng đã thưa lời xin vâng, đó là trong phép bí tích thánh tẩy, và chúng ta vẫn hằng lặp lại lời xin vâng trong kinh tin kính mỗi ngày Chủ nhật. Đó là chúng ta đã cam kết với Chúa, chọn Chúa làm lẽ sống cho cuộc đời của mình. Khi nói lời xin vâng, là chúng ta thực hiện một cú nhảy liều mình, bởi vì chúng ta không lường hết được những khó khăn cho điều mà chúng ta cam kết với Chúa. Ước gì nói gương mẹ Maria, chúng ta luôn trung thành với sự lựa chọn cam kết với Chúa, chấp nhận liều mình để cho Chúa dẫn đưa, dù rằng trước mắt chỉ thấy toàn đắng cay và thất bại. Chúng ta tin rằng, khi chúng ta trung thành, thưa lời xin vâng với Chúa, chấp nhận để Thiên Chúa dẫn dắt, thì chính Ngài sẽ mở ra cho chúng ta những giải pháp diệu kỳ. Người mẹ trong câu chuyện trên giờ đây đã tìm được sự bình an, và con của bà cũng đã qua khỏi cơn nguy kịch. Hôm nay, chúng ta chỉ ghi nhớ một bài học thôi nơi mẹ, đó là vâng theo thánh ý Chúa trong mọi sự. Chúng ta có thể nói, nếu có một điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời của mẹ, thì điều đó là câu xin vâng thánh ý Chúa. Cũng vậy, nếu có một điều gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, thì điều ấy cũng chỉ là câu con đến để làm theo ý của Cha. Vậy, nếu Chúa Giêsu và mẹ Maria đã chọn điều quan trọng ấy cho đời sống của mình là vâng theo thánh ý Chúa, thì điều ấy cũng phải là điều quan trọng nhất cho đời sống của chúng ta vậy. Amen. Trong lòng tin đó, kính mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, lừa sinh ra mà không phải được tạo thành, lòng ban thề với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chiêu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, đời quan Pôn-si-ô Phi-la-tô, người chiêu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã muốn con một người mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Maria. Chúng ta hãy ca ngợi tình thương của Người và sốt sáng cầu nguyện.
Xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa biết chăm lo hoán cải đời sống để đón nhận Chúa Kitô. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa cho các dân tộc biết nỗ lực xây dựng một thế giới đầy tình huynh đệ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa cho những người đang gặp thử thách về niềm tin được bền vững hy vọng và lời hứa cứu độ của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Xin Chúa cho cộng đoàn chúng con luôn quảng đại cộng tác vào chương trình cứu thế của Chúa bằng một đời sống tận hiến và phục vụ theo gương Đức Maria. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, xin thương nhậm lời chúng con cầu nguyện để nhờ mầu nhiệm con Chúa nhập thể, chúng con lãnh được nguồn ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Kính dâng Ngài, xin kính dâng Ngài lễ giao hòa thịt máu Chúa con. Kính dâng Ngài, xin kính dâng Ngài chót cuộc đời hồn xác chúng con. Chiều hôm năm xưa vì quá yêu thương, truyền giao bí tích mình máu nhiễm màu. Chúa trên hiền hòa người con nơi thế gian trong bánh rượu khiết tinh. Giờ đây hôm nay giờ phút uy linh, đoàn con kính nhớ hiệp lễ phung thơ. Bánh thơm dịu huyền và này rượu Thiên Chúa ban, bánh cứu độ ngàn dân. Kính dâng Ngài, xin kính dâng Ngài lễ giao hòa thịt máu Chúa con. Kính dâng Ngài, xin kính dâng Ngài cho cuộc đời hồn xác chúng.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hữu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xưa thánh thần Chúa đã dùng quyền năng làm cho Đức Trinh Nữ Maria thụ thai. Giờ đây, xin Chúa cử người đến, thanh hoa lễ vật chúng con dâng trên bàn thờ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đem hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là Đấng Các Tiên Tri loan báo, Đức Mẹ Đồng Trinh đã cưu mang với tình yêu khôn tả, Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy khi Người xuất hiện. Người là Đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh, để khi Người đến sẽ thấy chúng con đang tình thân và hân hoan ca tụng Người. Vì thế, cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, thánh, thánh. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đông người đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa, thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin dâng Chúa trong Ngài cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được bảo hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, Đấng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, Đấng cho tôi trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, Đấng cho tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Cùng cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận bí tích thánh thể là bao chứng ơn cứu chuộc muôn đời. Xin cho chúng con càng gần tới lễ Giáng sinh càng thêm lòng sùng mô để sốt sắng mừng mầu nhiệm con Chúa giáng trần cứu độ chúng con, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng và từ bi, nhờ việc con Chúa đến trong anh huy hoàng, thanh hoa và đô tràng phúc lành của Ngài cho anh chị em, là những kẻ tin con một Chúa đã đến và mong đợi người sẽ đến.
Amen.
Xin Thiên Chúa làm cho anh chị em trong cuộc sống hiện tại được bền vững trong đức tin vui mừng trong đức cây và xin hoa kết quả trong đức mến.
Amen.
Anh chị em vui mừng sốt sắng đón nhận đấng cứu chuộc chúng ta đến trong xa phạm. Xin Thiên Chúa ban cho anh chị em phần thưởng cuộc sống đời đời khi người vinh quang ngự đến lần thứ hai.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn gian khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua hôm nay và ngày mai. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và chốt đời.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chủ nhật ngày 11 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viếng thăm một giáo xứ ở Roma và chủ sự kinh truyền tin với các tín hữu. Ngài mời gọi các tín hữu tích cực chuẩn bị tâm hồn đón Chúa cứu thế Giáng sinh. Khác với vị tiền nhiệm Gioan Phaolô đệ nhị, người đã viếng thăm hơn 300 trên tổng số 330 sứ đạo thuộc giáo phận Roma trong 27 năm làm giám mục tại đây, Đức Thánh Cha Benedicto chỉ viếng thăm hai sứ đạo mỗi năm, một vào mùa vọng và một vào mùa chay. Trong kế hoạch ấy, sáng Chủ nhật, ngày 11 tháng 12 vừa qua, Ngài đã viếng thăm giáo xứ Đức Mẹ Ân Phúc ở khu vực Casal Bocconi, mạn Đông Bắc, gần xa lộ vòng đai của Roma. Đây là một giáo xứ được thành lập cách đây 27 năm, với nhiều gia đình trẻ và các khu nhà mới. Nhà thờ mới được thánh hiến hồi đầu tháng 5 năm ngoái, cùng với toàn bộ khu vực nhà xứ và trung tâm sinh hoạt rộng 17.000 m2, trong đó có 650 m2 dành cho nơi cử hành phụng vụ. Trung tâm giáo xứ mới mẻ này dùng năng lượng mặt trời không những cho các ngọn đèn điện, nhưng còn dùng để sản xuất nước nóng và sưởi, cũng như điều hòa không khí. Đến nơi vào lúc gần 9 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Giám quản Valini, Đức Cha Phụ tá khu vực và Cha Sở tiếp đón. Vào lúc 9 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha bắt đầu thánh lễ Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, cùng với Đức Hồng Y Giám quản, Đức Cha Phụ tá và một số linh mục. Nhà thờ chỉ có lối 500 chỗ, nên hàng trăm tín hữu khác đã tham dự thánh lễ ở bên ngoài qua loa phóng thanh. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quản diễn bài tin mừng nói về Thánh Gioan Tẩy Giả, rao giảng trong hoang địa, và mời gọi các tín hữu trở thành những chứng nhân ánh sáng và niềm vui của Chúa. Đức Thánh Cha nói, Gioan rút lui vào hoang địa để sống một cuộc sống rất khổ hạnh, và qua cuộc sống của Ngài, Ngài mời gọi dân chúng hoán cải. Ngài làm phép rửa trong nước, một nghi thức thống hối đặc biệt, khác với nhiều nghi thức thanh tẩy bên ngoài của các giáo phái thời đó. Vậy người ấy là ai? Gioan Tẩy Giả là ai? Câu trả lời của thánh nhân thật là khiêm tốn lạ thường. Ngài không phải là Đức Messia, không phải là ánh sáng, không phải là Elia trở lại trái đất, cũng không phải là một vị đại ngôn sứ đang được chờ đợi. Ngài là vị tiền hô, một chứng nhân, hoàn toàn tùng phục đấng mà Ngài rao giảng. Ngài là một tiếng kêu trong hoang địa, cũng như ngày nay, trong hoang địa của các thành phố lớn trên thế giới, có sự vắng bóng Thiên Chúa. Chúng ta cũng cần những tiếng nói loan báo cho chúng ta rằng, Thiên Chúa hiện hữu, Chúa luôn ở gần kề, cả khi Chúa có vẻ vắng bóng. Gioan là một tiếng kêu trong hoang địa, là một chứng nhân của ánh sáng. Đó chính là sứ mạng của mùa vọng, tức là trở thành những chứng nhân của ánh sáng. Và chúng ta chỉ có thể là chứng nhân như vậy nếu chúng ta mang ánh sáng trong mình, nếu chúng ta không những xác tín là có ánh sáng, nhưng cả chúng ta cũng thấy một chút ánh sáng. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì được đến viếng thăm giáo xứ Đức Mẹ Ân Phúc trong ngày Chủ nhật vui mừng. Ngài chào thăm Đức Hồng Y Giám Quản, Đức Cha Phụ Tá Khu Vực, Cha Sở, các linh mục, nữ tu và tất cả mọi tín hữu trong giáo xứ. Một cộng đoàn trẻ trung, gồm các gia đình trẻ mới đến định cư tại đây. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, khi đến giữa anh chị em, tôi không thể không biết rằng, trong lãnh thổ giáo xứ này, có một thách đố lớn do các nhóm tôn giáo tự nhận mình nắm giữ chân lý phúc âm. Về điểm này, tôi thấy có nhiệm vụ nhắc nhở anh chị em hãy cảnh giác và đào sâu những lý do tại sao mình tin và đào sâu sứ điệp Kitô, để anh chị em có thể thông truyền truyền thống ngàn đời của giáo hội với một sự bảo đảm chân thực. Anh chị em hãy tiếp tục công trình rao giảng tin mừng qua việc huấn giáo và thông tin chính xác về những gì giáo hội Công giáo tin và rao giảng. Hãy đề nghị rõ ràng chân lý đức tin Kitô. Và như Thánh Phêrô đã nói, anh chị em hãy sẵn sàng trả lời cho những người hỏi lý do tại sao anh chị em hy vọng. Hãy sống một ngôn ngữ dễ hiểu đối với mọi người, ngôn ngữ tình thương và tình huynh đệ, nhưng không quên dấn thân thanh tẩy và củng cố chính niềm tin của mình, đứng trước những nguy hiểm và cạm bẫy đe dọa đức tin trong thời đại ngày nay. Hãy vượt qua những giới hạn của chủ nghĩa cá nhân, thái độ co cụm vào mình. Hãy vượt thắng sự thu hút của chủ thuyết duy tương đối, vốn cho rằng mọi lối cư xử đều là hợp pháp. Hãy vượt thắng sự thu hút của những hình thức tình cảm tôn giáo, khai thác những nhu cầu và khát vọng sâu xa nhất của tâm hồn con người, qua những đề nghị viễn tượng thỏa mãn dễ dàng, nhưng chỉ là ảo ảnh. Đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, nhưng cũng đòi sự đáp trả của chúng ta, đòi quyết định theo Chúa Kitô, không những khi Ngài chữa lành và nâng lên, nhưng cả khi Ngài nói về sự yêu thương đến độ hiến thân mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đoàn giáo xứ Đức Mẹ Ân Phúc đặc biệt quan tâm đến những người ở trong tình trạng khó khăn, đang cần được giúp đỡ về mặt vật chất. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 15 phút. Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha đã giả từ giáo xứ Đức Mẹ Ân Phúc để trở về Vatican, chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô đang chờ ngài. Theo truyền thống từ lâu đời, cứ mỗi giờ trưa Chủ nhật thứ ba mùa vọng, các em bé ở Roma thường mang tượng Chúa Hài Đồng đến xin Đức Thánh Cha làm phép để các em đặt vào hang đá máng cỏ trong gia đình các em. Năm nay có hơn 5.000 người, gồm các trẻ em và các phụ huynh tháp tùng đến dự buổi đọc kinh truyền tin và xin Đức Thánh Cha làm phép tượng. Trước đó, họ đã tham dự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 10 giờ do Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ chủ sự. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, sau khi quảng diễn ý nghĩa mùa vọng nói chung, Đức Thánh Cha nói, đặc biệt, phụng vụ Chúa Nhật hôm nay, gọi là Chúa Nhật Godite, Chúa Nhật hãy vui lên, mời gọi chúng ta hãy vui mừng, tỉnh thức nhưng không buồn rầu, trái lại vui tươi. Anh chị em, hãy luôn vui mừng trong Chúa như Thánh Phaolô đã viết. Niềm vui chân thực không phải là kết quả sự vui chơi giải trí. Hiểu theo nguyên ngữ của từ divertere, nghĩa là xuất khỏi những nghĩa vụ của cuộc sống, khỏi những trách nhiệm của mình. Niềm vui đích thực gắn liền với một cái gì sâu xa hơn. Dĩ nhiên, trong nhịp sống thường nhật, nhiều khi ồ ạt, điều quan trọng là có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Nhưng niềm vui chân thực gắn liền với quan hệ cùng Thiên Chúa. Ai đã gặp Chúa Kitô trong cuộc sống của mình, thì cảm nghiệm trong tâm hồn sự thanh thản và niềm vui, mà không một ai hoặc hoàn cảnh nào có thể tước mất. Trong mùa vọng này, chúng ta hãy củng cố xác tín Chúa đã đến giữa chúng ta, và tiếp tục đổi mới sự hiện diện, an ủi, yêu thương và vui mừng của Ngài. Chúng ta hãy tín thác nơi Chúa, như Thánh Augustino cũng đã quả quyết, do kinh nghiệm của Ngài. Chúa gần chúng ta hơn chúng ta gần chính mình. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy phó thác hành trình của chúng ta cho Đức Mẹ Vô Nhiễm. Thần trí của mẹ đã vui mừng trong Chúa là đấng cứu thế. Xin mẹ hướng dẫn tâm hồn chúng ta trong sự vui mừng chờ đợi Chúa Giêsu đến. Một sự chờ đợi đầy kinh nguyện và việc lành. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Stili efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et luster et aequa lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các trẻ em Roma đến để xin Ngài làm phép các tượng Chúa Hài Đồng, do Trung tâm các Thánh Nhạc Viện Roma tổ chức. Ngài nhắn nhủ rằng, các con thân mến, khi các con cầu nguyện trước hang đá máng cỏ, các con cũng hãy nhớ đến Cha, như Cha nhớ đến các con. Cha cảm ơn các con và chúc mừng các con lễ Giáng sinh tốt đẹp. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha kết thúc nơi đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp. Vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.